đi nghe rõ này nha, khỏi cần nguyện cái kia mà vẫn được, nó ngộ vậy đó, được hết. Còn bây giờ nếu trường hợp mà gặp cái nạn khó khăn thì niệm Quan Âm tốt thôi, bởi vì cái chuyện đó là Đức Quan Âm mình tu tịnh độ vẫn niệm Quan Âm được. Ấn Quan Đại Sư là tổ thứ 13 bên tịnh độ đó, ngài cũng cho mình khuyên mình niệm Quan Âm đấy, đó ha, niệm Quan Âm, niệm thêm để cho nó chuyển hóa nghiệp lực mình, nó chuyển thêm tốt đó. Và Phật tử nên nhớ rằng mình niệm Quan Âm rồi niệm Phật Di Đà là chánh ha, niệm Phật Quan Âm là phụ. Thì tới giờ lâm chung thì mình nhớ gì? A Di Đà Quan Âm Thế Chí đến, ba kêu Di Đà Tam Thánh đến rước mình, ba vị đến rước lượt chứ không phải một vị nào riêng vị nào đó. Là niệm Quan Âm cũng tốt đấy, không sao, mà trực tiếp là để giải khổ cho mình đó. Nhưng mà mình sư muốn nói, nó lặp lại cho rõ ràng, sư không khuyên Phật tử là niệm Phật để cầu giàu sang, để thi đậu, cái đó không nên cầu, nhưng mà vẫn được. Nhưng mà quan trọng là cầu gì? Cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi, cầu nguyện về của Phật để tu thành Phật độ chúng sinh, cái chỗ đó là điểm chánh. Còn mấy kia khỏi cần cầu mà vẫn được, chứ trao truyền Phật tử có niềm tin rõ ràng như vậy đó. Cho nên lặp lại, trước đại sư có nguyện nè, cúi đầu lại Đức Phật là thần chú dứt gốc nghiệp. Thì sở dĩ Phật tử gặp tai nạn khó khăn là do cái nghiệp của mình chứ gì. Nhưng mà cái câu ấy là câu thần chú để chuyển nghiệp mình đó, thì mình khỏi cần nguyện gì cũng là tự nhiên chuyển à. Chỉ mình cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi là tất cả cái trên thế gian nghiệp gì cũng chuyển mình từ từ, chuyển nặng thành nhẹ. Nếu mình niệm nhiều ấy, chuyển nặng thành nhẹ là hết dứt cũng được nữa. Thì nghiệp mình nặng đến đó mình chuyển hết à. Đó là cái đơn người tu tinh tấn niệm Phật cho sâu đậm. Còn niệm Phật không được nhiều thì cũng chuyển nhẹ, nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ là dứt đó. Rồi Phật tử có cái cần hỏi nữa, hỏi tiếp đi.
Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Mô Phật, hôm nay là ngày rằm tháng 9, cũng là ngày cúng hộ thường lệ của mỗi tháng. Tất cả Phật tử thiện nam tín nữ, những chút ít thì giờ quý báu cô hội về nơi đạo tràng tỉnh xá. Vừa qua Phật tử hòa âm nhau dâng hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng đẳng với cộng thành Phật đạo. Rồi sau đó chư tăng chúng tôn thành tam chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở ý Phật tử được toại nguyện vậy. Mô Phật. Bây giờ này chư tăng cũng có đôi điều Phật pháp để trao đổi cùng Phật tử để được tinh tấn trong bước đường tu nhân học Phật. Là những kỳ cũng hồi trước đó, thì sư có giảng về ngữ lục của pháp nhiên tượng nhân. Bây giờ hôm nay sư xin tiếp cho Phật tử nghe để trọn bộ ngữ lục này. Hôm nay đến cái đoạn thứ 9. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thâu nhiếp các chúng sanh niệm Phật không rời. Quang minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác. Bởi thế người cầu sinh sang cõi cực lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu. Cái này tổ nhấn mạnh đó, người thuật lại trong kinh Mười Quán Lượng Thọ, thì Đức Phật có nói thế này: Quang, trong kinh Quán Thọ chép đó, thì quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới. Thì Phật tử thấy cái danh từ A Đà Phật đó nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng, tất nhiên là ánh sáng vô lượng á thì cũng nghĩa là gì, là quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, chứ không có hạn lượng, không có cái hạn lượng nào hết, soi chiếu khắp mười phương, không có cái chỗ nào mà cùng tận hết á. Mười thế giới ở đâu là Đức Phật, hào quang Đức Phật nào soi chiếu tới đó, thâu nhiếp các chúng sinh niệm Phật không rời đó. Và thâu nhiếp
Tất nhiên là gì? Thâu nhiếp hay là dung nhiếp, đúng không? Cũng ở trong cái trạng thái này nha, là tất cả sinh nhân Phật không rồi. Rồi bây giờ thường thường Phật tử nghe sư giảng ngoài đó là các pháp tên Phật cũng vậy, hào quang Phật hay pháp tên Phật nó trùm chứa mình, và không phải rừng không đâu, và tất cả sinh trong mười phương đều được hào quang hay pháp tên Phật vì dung nhiếp cả. Đó. Mà quang minh của Đức A Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu hành khác. Đó. Bây giờ tự để ý chỗ này, quang minh Đức Phật là soi chiếu niệm Phật. Tại sao vậy? Đã trùm chứa rồi, và tất cả người có niệm Phật không niệm Phật, tất cả người nào cũng được hào quang Đức Phật trùm chứa soi chiếu cả. Nhưng mà tại sao chỗ này nó chỉ soi chiếu người niệm Phật? Ấy là tổ muốn nói gì? Cảm ứng đạo giao. Mặc dầu chúng sinh không niệm Phật, mặc dầu chúng sinh không biết tu là gì, cũng vẫn được hào quang Đức Phật gì trùm chứa hết. Đó, phải để ý chỗ này. Nhưng mà cái người niệm Phật mà cái cầu giảng sanh á thì mới được cảm ứng. Đó, cái soi chiếu này tổ đó là cảm ứng. Còn cái người tu hành khác thì không được cảm ứng. Mà dầu cho như thế nào, dầu cho tu hành khác là nhưng hổm mà mình lấy đó chứ không phải là những người không biết tu, những đạo khác, cái chỗ đó thì dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là không được cảm ứng rồi. Nhưng mà những người tu mà nói gì quán tưởng, quán tượng, lễ bái, vừa hổm mà có giảng tự nghe chỗ đó đó, cái ý này mà cũng dẫn gì rất là khó soi chiếu. Chỉ người niệm Phật cầu giảng sanh mới được soi chiếu, còn hành khác thì cũng có soi chiếu nhưng mà khó. Tu cái hành khác cũng được nhưng mà đòi hỏi cái nó hơi khó hơn, khó tu hơn mà khó cảm ứng hơn về pháp niệm Phật. Nha. Bởi thế người cầu sanh sang cõi cực lạc có biết niệm Phật. Đó là bởi vì cho nên người đó mà cầu sanh sang tất nhiên là gì? Là có nguyện đấy. Mà tự biết chỗ này không? Bởi thế người cầu sanh sang cực lạc là phải gì? Phải biết niệm Phật. Chớ nếu mình muốn ai cũng muốn tâm niệm muốn về cõi Phật, nghe nói cõi Phật cực lạc toàn vui không khổ. Về cõi cực lạc. Phật tử thấy cái tâm lý nha. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cõi ta bà mình khổ quá, nghe cõi Phật vui đẹp quá, thì ai cũng muốn về cõi Phật hết. Tâm niệm mà, thấy không? Không nghe thôi, không biết thôi, biết ai cũng muốn về cõi Phật vui đẹp, tốt đẹp, đã không? Nhưng mà muốn về cõi khỏe ăn vui nhưng mà gì? Là không biết niệm Phật. Đây, thành ra tổ mới nhấn mạnh, bởi thế người cầu sinh sang cõi cực lạc muốn về cõi Phật được là gì? Là phải biết niệm Phật. Cầu sinh sang cõi cực lạc là người phát nguyện rồi, muốn về cõi Phật rồi. Phải làm sao mới đủ? Là phải biết niệm Phật là trọng yếu. Mình có niềm tin như vậy, đó là tín nguyện hàm cho đầy đủ. Nha, tự đi chỗ này. Phật tử thấy trong kinh Đức Phật dạy 84.000 pháp môn để trừ 84.000 phiền não trần lao, mà chọn lựa dễ tu, dễ chứng, dễ thành và thành công cao nhất, tốt đẹp nhất là pháp môn niệm Phật. Đó. Và căn duyên Phật tử đặc biệt lắm mới có niềm tin. Bởi vì những pháp tu khác á là khó tin, khó hiểu, khó hành. Nha. Mà cái này dễ tu, dễ chứng, dễ thành, thành công cao. Cho nên cái người có cái người ta kêu có sự sáng suốt, cái suy nghĩ, so sánh là người ta không tin. Đó, cho nên Đức Phật nói là nan tính chi pháp, là chúng sinh đa số không hiểu được đại nguyện lực Đức Phật hay nào. Đại nguyện lực của chư Phật, đại từ bi của chư Phật, mới không có niềm tin đó. Mà nếu trường hợp mình hiểu cái đại từ bi, đại nguyện lực của chư Phật rồi thì mình cứ tin trọn vẹn, tin trọn vẹn. Cho nên trong 84.000 pháp môn mà tư lực á đều là gì? Đều những cái pháp môn rất là khó tu cho mình để được giải thoát. Nên mà chỉ gì? Chỉ niệm Phật, nhờ có nguyện lực Đức Phật, nhờ cái hồng danh Phật cứu giúp mình kiếp duyên cho mình. À, mà chỉ người nào có căn duyên đầy đủ mới có niềm tin sau. mà mình tin sâu rồi có nguyện thiết là nguyện về, tha thiết về là nghĩa gì? Tin sâu nguyện thiết thì công hạnh mới về, và niệm Phật cái sâu về. Chớ niệm Phật không sâu về là không kết quả. Và quý Phật tử thấy á, là cái nghiệp của mình nó sâu nặng đó, nghe không? Kiểu nghiệp nặng mà phước khinh, phước mình kém cỏi, nên mình dễ bị ô nhiễm. Từ vô lượng kiếp tới giờ mình sống trong cõi ta bà của mình, mình ô nhiễm nhiều quá rồi. Cái chủng tử ô nhiễm, chủng tử tham luyến cõi ta bà này nó sâu đậm rồi. Cho nên bây giờ là gì? Dứt bỏ là khó. Cho nên bây giờ Phật tử thấy người nào mà ghiền, giàu ghiền bất kỳ cái gì nào bỏ là cũng khó. Còn bây giờ mình là gì? Như mình ghiền cõi ngũ dục này, mình ghiền là gì? Mình tái trả lợi hoài, sống trong cõi này hoài, không như mình cảm thấy như người ghiền vậy đó, mà bỏ là có. Mà nếu trường hợp mà mình không có cái pháp môn nào đặc biệt, có thể là không nhờ Phật lực tiếp duyên nữa, thì mình không thể bỏ được, không thể bỏ được. Mà mình muốn bỏ quả ta bài được rồi thì sao? Là ráng tự lực rồi của mình, mà phải do Phật lực tiếp duyên nữa mới gì, mới rời quả ta bài này được. Cho nên có nhiều người diễn cớ đủ điều, tôi có cái Phật lực tiếp duyên, cái đại từ để biết Đức Phật sẵn lòng tiếp duyên mình, cứu độ mình và sẽ rước về có Phật. Thì có nhiều người biện hộ, không tin, không tin là biện hộ mình. Chắc lẽ còn tu cũng còn muốn ở coi ta bài nữa, chưa muốn rời. Còn ở đây đa số phần không có người nào không có duyên lành nghe được chánh pháp, nghe được lời trần tình sâu đậm của Phật, của Thánh, thì người ta cũng niệm Phật, người ta cũng muốn về cõi Phật, nhưng mà cái lòng á thì nói không chắc không về cõi Phật được quá, mình căn cơ cạn cợt, thôi bây giờ mình tu niệm Phật rồi cầu kiếp sau đỡ đỡ kiếp này. Cái đó là phần lớn nha, phần lớn đấy. Mà khi mình hiểu vậy rồi, mình hiểu theo cái tâm ý của mình, chứ cái đại nguyện Đức Phật không có. Đại nguyện Đức Phật muốn rước mình về cõi Phật hết, chứ không có vụ mà không có nói mà để niệm Phật rồi mình cầu kiếp sau đỡ kiếp này. Đức Phật không muốn gì đâu. Nhưng kiếp sau Đức Phật tất cả chúng sinh khi về cõi Phật, Đức Phật dạy dỗ để làm Phật hết, chứ không dụ để kiếp sau làm người. Đó là Phật không muốn gì đâu. Nhưng mình chưa đủ cái niềm tin đó, mình chưa đủ cái niềm tin của đại từ đại bi của Đức Phật, của chư Phật trong mười phương. Nên mà mình không niềm tin đó, cho nên cái nghiệp nó khiến mình phải nghĩ như vậy đó. Nghĩ là kiếp sau mình tu kiếp sau đỡ kiếp này thôi. Đó là cái nghiệp nó khiến mình đó. Mà tự để ý sau này, chớ chư Phật muốn mình về tu tập để được làm Phật, rước mình về có Phật để dạy dỗ mình làm Phật đó. Nhưng mà sư lập đọc lợi ngoài đòi hỏi làm sao cái lòng thành của mình mới được, nguyện thiết mới được, nếu mà tha thiết cầu vãng sanh cực lạc mới được, rồi niệm Phật cho đi đứng nằm ngồi mới niệm. Mà nhờ như vậy, cái nguyện thiết như vậy, cầu sanh sang cực lạc thiết tha như vậy, thì mới vượt qua cái niệm Phật đi đứng nằm ngồi mới niệm. Chớ cái vọng niệm của mình nó dắt mình đi hoài, nó cho mình quên nè. Phật tử thấy cái chỗ này rõ, mình khởi bây giờ mình nói tôi ngồi niệm Phật ạ, lần chủ niệm Phật, nhưng mà nó niệm vài câu, nó nghĩ tưởng đủ điều, nhớ tưởng đủ điều, đủ chuyện đấy. Đó là mình cũng khó vượt qua. Nếu mình không tha thiết, không lòng thành, thì cái nghiệp lâu dẫn, niệm Phật không được bao nhiêu, mà cái nghiệp lực, cái chủng tử trong vô lượng kiếp mình đã dắt đi. Thấy không? Suy lập lại cái chỗ này, vị thánh nhân thấy cái tâm lý chúng sinh, đó là cái nghiệp lực của chúng sinh khỏi ta bà mình. Đó nói là tâm như trong chóng giữa trời. Phật tử cái trong chóng như cái quạt nó quay nè, cái trong chóng quay như cái quạt quay nè giữa trời. Phật thì một niệm còn mười niệm ma, nó xoay tròn mình, nó nghĩ tưởng đủ điều, nhớ tưởng đủ chuyện. Đó là như trong chóng giữa trời. Vì tới đó cho nên Phật thì một niệm mà còn mười niệm ma, ráng nhớ Nam Mô vậy là Phật cái nghĩ năm chín điều, mười điều, nhớ khác mười khác, trực nhớ là Nam Mô mình đương ngồi niệm Phật, mình nhớ tùm lum, nhớ Nam Mô như là Phật được, nói Nam Mô Phật cái nhớ mười điều khác nữa. Đó là ý ngài nói là cái tâm mình như trong chóng nó quay đó. Mà thứ nói cái này người mới tu nha, còn người tu khá chắc không nên đổi, phải không? Mà tự tu lâu rồi không nên đổi đó. Phật thì một niệm, còn mười niệm ma thì nhớ nghĩ tưởng lưu điều. Các việc xấu nhớ ra trước nhất. Đó, tổ, thầy tổ nói tâm lý của mình. Mười niệm ma gì? Là các việc xấu nhớ ra trước nhất, rồi tay chân buồn bực mỏi mê. Tay chân rồi nó buồn bực mỏi mê rồi. Con ma buồn ngủ hiện về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vàng. Niệm chút ngủ, Phật tử nào mà khó ngủ là cứ việc niệm Phật thì ngủ dễ thôi. Mình không có ngủ nó cũng ngủ nữa. À, Phật quên niệm đến khói mê phủ vàng rồi. Mình nhớ nghĩ cái giọng niệm nó khởi là bắt đầu mình nó mê. Tay lần chuỗi cho nó hồi là nó lần. Nói lại nè, tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma, các niệm xấu khởi ra trước nhất, rồi tay chân buồn bực mỏi mê. Nỗi niệm làm chuỗi không nổi nữa, nó ngủ tiếp tiếp rồi làm chuỗi nó hết rồi, đứng chân là vô chuỗi nó nằm đó chứ không làm thêm nữa. Đó là tay chân buồn bực mỏi mê đó. Cái này là tâm lý chung chúng sinh đấy à. Thầy tổ nói chuyện thường. Rồi con ma buồn ngủ nó hiện về, Phật tử biết khởi mình tại sao mình ngủ không được. Tối Phật tử ngủ không được là mình nhớ nghĩ đủ điều, mình theo cái dòng nhớ nghĩ cái buồn vui của mình đó, nó ngủ không được. Bây giờ mình ráng căng niệm Phật, nhớ nghĩ niệm Phật. Mà niệm Phật được thì bớt cái vọng tưởng buồn vui kia, là con ma về. Phật tử cái nghiệp mình tu không phải dễ đấy. Bởi có nhiều người niệm Phật là mà sao khó hơn tụng kinh. Bởi vì niệm Phật là hành thiền rồi, khó hơn tụng kinh đó nha. Niệm Phật là Phật tử đương ngồi thiền đấy. Mà ngồi thiền là thấp rất cao nhà Phật chứ không phải nhà và thấp đâu. Thì khi Phật tử ráng niệm cố niệm thì con ma buồn ngủ hiện về nó phá mình nữa đó. À, rồi Phật quên niệm đến mà khói mê phủ vào lúc giờ tiếp tiếp. Thật ra Phật tử nào nó ngồi niệm Phật ngồi im tre không niệm gì hết là không phải ta chụp hôn trầm nhẹ, cái đó không phải nha, không phải nói định cho tâm nha. Có nhiều người niệm Phật mà hiểu lầm. Mình ngủ mà mình tưởng mình niệm ngồi nó ngon quá, im ngồi ngon mà nhà ngồi ngủ chứ không phải ngồi niệm Phật. Cái đó có là kêu hôn trầm nhẹ không được nữa, đúng không? Bởi vậy Hòa Thượng Huyền Di Minh Pháp là ngài có giảng cái pháp thiền, rồi cho đệ tử ngồi thiền. Mà ngồi thiền mới 5-10 phút sau nó ngủ rụt đầu nó biến nó vào bây giờ nhiễu ra. Cái thôi chắc thiền không nổi, căn cơ chúng sinh không ngồi thiền được. Rồi sao ngài dạy thôi niệm Phật cho dễ chút. Mà niệm Phật cũng thiền nhưng mà nó dễ hơn chút nè. Ngồi thiền nó im lặng thanh tịnh, trở về tự tánh thanh tịnh của mình. Thì nó rất là vô vi, rất là khó. Cho nên đa số người ráng ngồi thiền chăng nữa thì dễ ngủ lắm. Cho nên ngủ mà ngồi niệm Phật trước bằng Phật mà ngủ đến nỗi mà nước mờ mình chảy ra thì Phật tử thấy hết biết. Cho nên thấy căn cơ chúng sinh này dạy thiền tu thiền chắc không nổi rồi. Cái đó là trong xin nghe băng Hòa Thượng Mùi Di nói lại bên Pháp gửi về thực lại chứ không phải là xin nghe thường à. Không phải là nghe người nói truyền miệng à. Ngài nói sao thôi ngài dạy niệm Phật cho chúng sinh chắc đỡ dễ hơn chút xíu ngồi thiền. Dễ hơn. Đó. Nên Phật tử cố gắng mới lướt qua được. Mình ham tu tha thiết cầu sanh thì mới vượt qua cái khó khăn, vượt qua cái vọng niệm. Chứ Phật tử đừng, bởi cổ đức nói rằng đừng có cho niệm Phật khó quá mà không dám tu, mà đừng cho niệm Phật dễ quá mà khinh lờn. Nó là niệm Phật dễ, Nam Mô A Di Phật ai cũng được, nhưng mà cái đó mình khinh lờn là bị gì? Bị ngũ dục nó kéo lại. Vì cái chủng tử sâu đậm sống trong ngũ dục là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ trong vô lượng kiếp tới giờ rồi, nó sâu đậm trong căn thức của mình rồi. Bây giờ không phải mình niệm mà để tinh tấn mình niệm nhuần nhã là cũng là không phải dễ lắm đâu. Cho nên mấy vị cổ đức nói rằng đừng cho dễ quá mà khinh lờn không niệm Phật, mà cũng đừng nên cho khó quá mà không chịu niệm. Khó quá là vọng niệm mình nhiều đó. Thì Phật tử nhớ rằng tất cả mọi chúng sinh á, mà chưa tìm hiểu rồi hỏi căn cơ Phật tử thì mới tu á thì nó vọng dữ lắm. Nhưng mà niệm Phật thời gian có chủng tử rồi thì dễ lần rồi, bớt giọng rồi, bớt nghĩ nhớ rồi. Hồi đó cái trong trống nó quay tích, nhưng mà trong trống bây giờ nó quay hơi hơi rồi. Như cái quạt Phật tử mà đưa cái quạt cái số lớn á, nó quay thiệt nhanh, nhưng mà bây giờ số nhỏ lần lần nó quay chậm lại rồi. Đợi đấy không, nó phải tiến chứ. Đó là nó cũng tiến bộ đấy. Mà nhờ gì? Là bền chí tu hành. Đó, cổ đức nói là gì? Niệm Phật không khó mà khó chỗ bền lâu. Đó, bền lâu không khó mà khó chỗ nhất tâm. Nó làm sao mà cái bền tu, Phật tử ráng cố gắng bền tu cho nó nhường nhã đó, thì với kết quả tốt đẹp. Thì bây giờ nó khó nhưng lần nó dễ lần. Cái này là tâm lý tất cả Phật tử đều được như vậy, chứ không riêng ai. Mới ban đầu niệm Phật khó thật, vì chủng tử, cái chủng tử đời mình đó, nó nhiều quá, nó mạnh quá thì khó. Nhưng mà lần lần cái gì mình nhờ niệm Phật, cái chủng tử niệm Phật mình mạnh rồi, cái kia nó bớt, nó nhẹ và nó dễ lần đó. Rồi sau nữa, tới thời gian lâu rồi nó nhường nhã rất là dễ, rất là dễ. Phật tử ngồi yên lặng, tự nhiên trong tâm mình nó câu niệm Phật nó trào ra, và cái chủng tử niệm Phật mình nó có sẵn rồi, nó trào ra cho mình niệm rất là dễ. Nhưng mà mới đầu thì cái gì, mới đầu thì cũng khó đấy, mình cũng ráng tinh tấn nha. À, cái này là sư nói Phật tử cái chiêm nghiệm cuộc đời, chiêm nghiệm cuộc tu đó, thấy không, là nó có chứ không phải là mình chỉ nói miệng suông. Cái chỗ này là nhắc nhở Phật tử, mọi người mọi chúng sinh đều tu được qua giai đoạn này hết. Tất cả mọi Phật tử tinh tấn đều được cái trạng thái gì, niệm Phật nhẹ nhàng dễ dàng, đúng không Phật? Nói không, Phật tử ráng, mà mình phải có niềm tin vững vàng, ráng mới vượt qua cái chủng tử ngũ dục mà mình tạo ra trong vô lượng kiếp. À, à. Bây giờ đến điểm thứ 10. Bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp tu di chép trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ là: chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng lẫn có trí hay không có trí, chỉ phát đại bi bình đẳng nay đã thành Phật. Bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp là tất nhiên là sau năm đức, khi mà phát tạng tỳ kheo đó, trước đối trước Phật Thế Tự Tại Dương Như Lai, ngài phát 48 lời đại nguyện đó, 48 lời nguyện Đức Phật nào đó, và ngài tư duy trong đó, ngài nghiền ngẫm nó đến ngài tu tập làm sao cho được như 48 lời đại nguyện này. Đó là sau năm kiếp tu di chép trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ là: chẳng kể thiện hay ác. Cái chỗ là tại 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà mà tổ phát nhiên mới gì, lấy cái để thuật lại trong 48 lời của đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, không chẳng kể thiện hay ác đó, và không kể cả thiện hay cái ác. Người thiện ngài cũng rước, kẻ ác ngài cũng rước về tổ Phật. Đó, chẳng quản trì giới hay phá giới là trì giới ngài cũng rước mà phá giới ngài cũng rước. Phật tử nên nhớ rằng cái chỗ cái điểm này rất quan trọng, vì chúng sinh đa số tìm hiểu kinh thường á, cái kinh mà Đức Phật dạy tự lực á, thì kẻ thiện thì mới được tu kết quả, kẻ ác không kết quả, nhất định sao đoạn. Kẻ trì giới mới tốt đẹp, kẻ phá giới nhất định sao đoạn. Nếu mà tu tự lực á, cái pháp Phật là vậy, cái nhân theo nhân quả tự lực. Nhưng mà cái đại nguyện Đức Phật cái nào nó không như vậy. Đó, cái pháp tu tịnh độ này không phải như vậy, nhờ đại nguyện Đức Phật. Cho nên Phật tử nhớ rằng hồi cái điểm thứ 3 đó, thì tổ cũng có nói vấn đề này. Và điểm thứ 10 tổ mà lặp lại cái này trong kinh Đức Phật. Đó, vì điểm này rất quan trọng, người ta rất dễ hiểu lầm. Kinh của Phật nếu trường hợp mà mình giảng đúng sư giảng thường cũng vậy. Sư giảng nếu mà tự lực á, thì mình nhất định làm thiện lành tốt đẹp, thì làm có người có trời, đi khỏi an lành tốt đẹp, làm ác làm quái nhất thì xa địa ngục. Tự nhiên nó vậy, nó nhân quả như vậy. Nhưng mà Phật tử nhớ rằng pháp môn tịnh độ có gì, tự lực mà gì, mà nương tha lực. Có cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà mới được chỗ này. Và cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà thì Phật tử nhớ bữa hổm là sao? Là gì? Là có gì? Là đại bi bình đẳng. Đó, trong cái này đại từ đại bi, cái tình thương của Đức Phật đưa khắp chúng sinh với tinh thần gì? Bình đẳng. Vì để đó cho nên cái đại nguyện từ bi của Ngài không có phân biệt kẻ thiện người ác. Là nếu trường hợp mà tôi chỉ rước kẻ thiện không mà người ác tôi không rước, cả Phật là gì? Là chưa đúng tinh thần đại bi của Phật. Để vì có tinh thần đại bi của Phật A Di Đà, bình đẳng của Ngài, thì mới chẳng kẻ thiện hay ác. Kẻ thiện Ngài cũng rước, người ác Ngài cũng rước. Cho nên cái pháp tu tịnh độ này là gì? Là độ khắp ba căn, thượng căn cũng độ, mà trung căn cũng độ, mà hạ căn cũng độ. Đó, mới quý nhất cái chỗ này. Là cái chỗ này, là cái chỗ gì? Chẳng kẻ thiện hay ác, chẳng quán trì giới hay phá giới. Bởi vì cái chỗ này rất quan trọng. Cho nên gì? Cốt ý là mình tha thiết thôi. Mình lỡ mình phá giới rồi, mình thọ giới trước quốc Phật rồi, và mình lỡ mình phá giới, cái nghiệp mình nó khiến xui khiến cho mình phá giới. Bây giờ mình ăn năn lại, mình niệm Phật cũng được. Chứ có nhiều người không biết, tôi phá giới tôi hết hy vọng rồi. Bây giờ phá giới hết hy vọng được giải thoát rồi, thì như vậy mình không có tu tiến nữa, mình càng phạm giới thêm. Nhưng mà quý Phật tử nhớ rằng, mình lỡ cái nghiệp mình xui khiến, mình lỡ mình phá giới, mình nguyện trước Phật mình phá giới rồi, thì mình còn điểm hy vọng là cái đại từ để biết Đức Phật cái nào không bỏ mình đâu. Mình giữ đựng làm tiếp tục. Và bây giờ mình ráng mình tu tập niệm Phật để Đức Phật trước. Đó, cho nên tại sao là chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia xuất gia. Nếu tu bình thường á, trong Đức Tổ Siêu Minh Đăng Quang giảng trong một chân lý này cũng nói, chỉ hàng xuất gia mới đắc được quả là hán, còn tại gia chỉ đắc quả gì cũng nhập hoàn thánh, nhưng mà chỉ rất giới hạn. Giới hạn là tu là hoàng tư đà hàm, a na hàm mà thôi. Trở lại nếu mà tại gia, không? Còn tại gia thì rất khó giải thoát trọn vẹn. Nhưng mà cái đại nguyện Đức Phật cái đà đó là gì? Chẳng tính tại gia xuất gia, tại gia cũng rước, xuất gia cũng rước, chứ đi như vậy, thấy không? Chẳng luận có trí hay chẳng luận có trí hay không có trí, Phật tử nên nhớ rằng nếu mình tự lực tu trì á, thì trong nhà Phật kia nói gì? Là duy tuệ thị nghiệp. Đức Phật thường nói là người tu, người Phật tử phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đường tu phải có trí tuệ. Nếu mà tự lực tu mà không có trí tuệ là không thể nào kết quả được hết chứ, không tiến bộ được, phải không? Nhưng cái đại nguyện Đức Phật cái nào là không có luận trí hay không có trí, có trí cũng rước, không có trí cũng rước. Mà Phật tử đặc biệt cái chỗ này mà phải khéo tin, là cái người không có trí mà mình niệm Phật A Di Đà rồi á, tự nhiên cái gì ở nơi này đang kêu hồng danh muôn đức, vô lượng công đức của Đức Phật nào đem về cho mình. Công đức của đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà tu tập, Ngài để trong hồng danh, kêu hồng danh muôn đức. Mà khi mình niệm thành đồng niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi thì muôn đức đó về với mình, đó tiếp duyên cho mình. Cho nên bây giờ mình người không có trí, mình niệm Phật thời gian có trí à, niệm Phật nhùm nhã có trí à. Quý Phật tử coi trong kỹ coi niệm Phật Ba La Mật, niệm Phật Đáo Bỉ Ngạn, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tường trình rất là rõ ràng. Mình không có trí tuệ mà mình niệm Phật thời gian tự nhiên trí tuệ gì? Cái hồng danh muôn đức, đầy đủ phước đức công đức, đầy đủ trí tuệ nó thâm nhập mình, chuyển hóa mình. Mà Phật tử nên nhớ rằng tất cả chúng sinh, tất cả mọi Phật tử đây, tạm nói cho dễ hiểu, điều có gì? Toàn năng, toàn giác, toàn tài, toàn thiện, toàn đại trí tuệ. Cái bản thể mình có đại trí tuệ có sẵn, nhưng mà vì mình mê mờ vô minh che lấp, cho nên mình bây giờ mới si mê tối tăm, mê mờ ngu muội, là do cái nghiệp của mình khiến vậy. Chứ bản thể, bản chất của mình là gì? Là đầy đủ trí tuệ đó. Mà mình tất cả mọi chúng sinh tu tập đem ánh sáng trí tuệ đó, là theo Đức Phật dạy mình tu tập để tâm mình gì? Thanh tịnh, mới kêu giới định của huệ, phát huệ. Nhưng mà bây giờ cái hồng danh của đức này đến với mình, nó soi rọi tự nhiên, nó phá cái màn vô minh, có cái sức công phá, công đức nó phá màn vô minh của mình, để lần lần mình sáng. Không, nó công phá nhiều mà cái đèn trí tuệ của Phật đem vô rồi, nó cái hang tối ngàn năm giờ đem ngôi nền trí tuệ lên gì đi, nó sáng rồi. Đây có sức công phá, danh hiệu Phật có sức công phá cái vô minh si mê của mình trong vô lượng kiếp. À, cho nên tự nhiên cái người ngu niệm Phật thời gian sáng, nó ngộ vậy đó. À, thành ra bây giờ cứ việc tu trì, cứ việc niệm Phật, chẳng luận có trí hay không có trí, mà nếu mình chưa phát sáng ngay đây được thì Đức Phật cũng được. Đây, vì sao? Vì đại nguyện Đức Phật là không có chọn lựa trí hay không, trí cũng rước mà ngu cũng rước. Đó là thấy nói gì là có Phật tử có niềm tin, có niềm tin vững vàng. Chứ mình đừng có nghĩ rằng người có trí huệ sáng suốt mới giải thoát, cái đó là tự lực, thiệt phải vậy. Cái đó là nó tự lực. Còn cái người không có, không có trí mà gì, mình phải nương nhờ đại nguyện Đức Phật vẫn giải thoát. Đó, Phật tử có niềm tin như vậy. Tại gia xuất gia có, chẳng luận có trí hay không có trí, chỉ pháp đại bi bình đẳng, nay đã thành Phật. Đó, bây giờ Ngài chỉ khuyên mình gì? Chỉ phát đại bi bình đẳng thôi. Theo cái đại bi bình đẳng là cái của Ngài là đại từ bi bình đẳng, là không chọn lựa theo cái đại nguyện của Ngài. Đó không? Theo cái tin tưởng đại bi bình đẳng của Ngài, Ngài và gì? Và Đức Phật đã thành Phật rồi thì Đức Phật sẽ y như đại nguyện mà rước mình, không có gì sai trái. Phật nó mười niệm già thì rước Đức Phật, rước thì mười niệm Phật rước à? Đó không? Không có gì sai trái. Chỉ trụ và có tâm tha lực mà niệm Phật thì trong khoảnh khắc đã được dự vào sự lai ngân của Đức Phật ngay nè. Đó, bây giờ Phật tử nên nhớ rằng á, chỉ trụ và có tâm tha lực mà niệm Phật. Đó, bây giờ tại sao tổ nhấn mạnh chỗ này? Bởi vì đa số chúng sinh nếu không học pháp môn tịnh độ, không có tìm hiểu sâu rộng rõ về đại nguyện Đức Phật hay nào đó, thì ta luôn muốn nói về niệm trong cái tự lực thôi. Đúng không? Nói có một vị thiền sư bên bên Nhật á, sư đọc cái góp nhặt cát đá, có câu chuyện thế này. Có một vị thiền sư bên Nhật á, tu thiền, nhưng hôm đó Ngài đi hành cước, rồi gặp mấy tượng Phật cái nào ai làm rơi rớt ngoài đường, Ngài mới đem về phủ sạch, đem về trân trọng, lộng khuôn để chỗ Ngài tu. Nói thưa Ngài, con thấy Phật là con cung kính, con để trong, đem về này lộng trong sạch để Ngài, chứ con không cầu Ngài độ. Tự lực tu giải thoát, tự lực tu. Nhưng mình vẫn nhớ là căn ngày này rất là cao nha. Bởi vì sao? Làm tổ chứng đạo, người ta mới nói câu được. Bởi vì nhiều người tu gặp kinh tu, gặp mấy vị tổ vậy thôi, nó đâu cần đâu. Có ông tổ thì đưa Phật hay đài về cung kính để lên đó, để trong cái phòng trang trọng. Nhưng mà người nói thôi tôi không có cầu Ngài độ à, tôi để cung kính để ngày gì chứ không cầu Ngài độ. Thật ra cái tâm nó rất khác nha. Rồi đa số người tìm hiểu kinh gặp vậy rồi mới nói là nó, mình cũng vậy. Mình căn cơn thượng căn bằng tổ không, bằng mấy vị cổ đức đó không, mình phải hiểu như vậy. Phải không? Thật ra bây giờ cho nên tổ pháp duyên nó là chỉ trụ vào cái tâm gì, tâm tha lực mà niệm Phật. Ông kia ông cũng niệm Phật, thấy gì đà ông niệm Phật mà ông không có trụ cái tâm tha lực, không có tìm hiểu cái 48 lời đại nguyện của Phật cái đà thế nào mà tự lực ngày tu trì. Cho nên cổ nhấn mạnh chỉ trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật. Mình niệm Phật đây, rất cố gắng niệm Phật để tâm thanh tịnh, mà gì là nương nhờ đại nguyện Đức Phật cái nào nữa. Chứ phân tách gì cho tự ý niệm. Bởi có nhiều người nó niệm Phật niệm mà niệm Phật để tâm thanh tịnh thôi. Thì những người tu như vậy niệm Phật để tâm tịnh thì gì? Nhắc lại là gì? Là sẽ không quang minh Đức Phật cái nào gì vậy? Không chiếu soi người tu đâu. Phật tử biết là tu sư có tìm hiểu ông Lương Sĩ Hàng đó, tu để gì? Cầu xuất hồn xuất thần vậy đó. Thì mà ta, ông chỉ mấy người đó niệm Phật A Di Đà Nam Mô Di Đà Phật à, để xuất thần, chứ không có để không có cầu và có tâm tha lực. Cho nên mấy cũng dùng niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà tất cả những người này gì không có được quang minh Đức Phật nào chiếu soi, nhất định như vậy. Niệm tự lực mình không có cầu, không có được, không có cái tâm tha lực, chỉ mượn danh hiệu Phật để niệm, để tâm thanh tịnh, để xuất hồn đó. Cho nên đa số thiền sư nói là cái pháp thiền của Lương Sĩ Hằng là ngoại đạo thiền, là ngoài tâm tìm Phật, tu sức hồn để đi đến tìm có tiên có thánh để tu tập thêm. Thật ra nhiều người rất ham để xuất hồn, đi không được nghe chân lý của Đức Phật, đạo Phật, mà nghe không vậy thì cầu xuất hồn. Cho nên bây giờ nhiều người tu cũng đông đấy, nhưng mà gì, ngoài tâm tìm Phật xuất hồn. Sư coi trong đó, sư có khảo cứu qua về cái sách Lương Sĩ Hằng đó, để 1000 người tu chừng 5-3 người được kết quả mà xuất hồn thôi. Có tưởng 1000 người 5-3 người xuất hồn, với xuất hồn là chưa hết, xuất hồn được với tìm tiên thánh của Phật thì đã tu giải tu. Nhưng mà mấy cổ đức nói rằng khi cái tâm mình, hồn mình yếu, mình xuất ra rồi tâm mình rất là yếu, cái hồn mình rất là yếu chốc nhất, rồi ma quỷ nó hiện đến. Tiếng Phật thánh không có, ma quỷ nó hiện đến. Mà tự nhớ rằng ma nó hiện hình Phật, y như Phật, ma nó có ngũ thông, mà tất cả mình xuất khỏi thân này được ngũ thông, muốn hiện sao cũng được, hiện hình Phật hào quang sáng chói, ngồi giữa hư không cũng được. Mình tin tưởng mình lại bái bái gì cho tu theo, rồi giải pháp gì thành ma hay tu mình, mà ma chứ làm gì vậy, nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Thế không, cho nên Phật tử phải mình phải chọn lựa mình tu cái pháp nào thì mình phải Đức Phật dạy sao thì mình gì, y chỉ phụ hành. Thì cái pháp tịnh độ là mình phải khảo cứu tịnh độ cho rõ ràng, mình tu theo tịnh độ, chứ đừng nói tu tịnh độ rồi mình đem cái thiền qua tịnh độ thì nó sai rồi, mình phân tích không được, phân tích thì không được. Phật tử phải nhớ như vậy. Bởi vì kêu rằng người tu cần yếu là gì, trạch pháp. Trong thất và địa phần có trạch pháp, là chọn lựa cái pháp mình dán trạch cho rõ ràng đó, rồi mình hiểu rõ ràng để mình tu cho gì, cho đúng. Thấy không? Thật ra bây giờ chỗ này tổ nhấn mạnh là chỉ trụ vào cái tâm tha lực mà niệm Phật, thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ được giữ vào sự lai nghiêm Đức Phật hay nào. Đó, mà hiểu được vậy rồi thì trong khoảnh khắc đã được giữ vào sự lai nghiêm Đức Phật hay nào. Trong khoảnh khắc thôi, mà nhờ gì, nhờ trụ vào cái tâm tha lực mới được giữ vào sự lai nghiêm. Lai nghiêm Đức Phật giờ chưa thấy chút hết gì, hiện thân đến trước mình. Còn mấy người cũng niệm Phật như ông Lương Sĩ Hằng á, hay là bên thiền ta mượn câu niệm Phật, niệm Nam Mô Phật, cái trở soi tâm đến mình coi là niệm Phật nào, ai niệm Phật đó, niệm Phật từ đâu ra, cái đó là bên thiền. Khởi đầu là mượn câu niệm Phật để làm khởi đầu thiền, không phải, đó là tự lực rồi. Thì mấy vị này đều gì, đều không được giữ vào sự lai nghiêm Đức Phật hay nào. Cũng niệm Phật mà không được giữ vào lai nghiêm Đức Phật. Chỉ người niệm Phật với cái tâm tha lực mới được giữ vào sự lai nghiêm Đức Phật hay nào. Đây, đâu rõ ràng đó, Phật tử nên rõ ràng chỗ này, ý niệm rõ ràng. Thôi bây giờ để sư trợ duyên Phật tử thêm để thay đổi bộ không khí cho mình giảng ra ngoài thì tự nghe lâu lâu cũng thấy ha. Để cho Phật tử bây giờ sư xin ghi lại cái sự tích giảng sanh á, cho Phật tử ý niệm được trên cái đường tu trì người ta giảng sanh như thế này, và tổ ký hút có cái lời khải thị thêm đó. Lư thị này cho bà là người đàn bà ha, bên người bên Tàu đó, đây kêu đặt tên là Lư thị. Lư thị tên Phước Trí, tất nhiên là thường thường bên Tàu ta đặt như là Lư thị tên Phước Trí, tất nhiên là cái người này là họ Lư mà tên Phước Trí đó. Lư thị là người đồng đà đó mà tên Phước Trí, vợ của Trình Quý Thanh, trước tiên ở Quy Châu, sau cả nhà thiên cư về Hồ Châu, tất nhiên là cả nhà nên đi về Hồ Châu ở. Quý Thanh thờ Phật rất kính thành. Quý Thanh là người gì, là cái người chồng của Lư thị, Còn ở trong nhà có thờ Phật rất là thành kính để tôn thờ Đức Phật, gắn sức tu phước nghiệp. Đó, quý thanh này gì? Tu gì? Tu phước nghiệp là tu phước rồi. Lư thị cũng đem hết tài sản phụ giúp vào việc ấy. Đó, cái này là kêu rằng ý nói là làm phước bố thí đó. Chồng tu phước nghiệp làm phước bố thí, vợ cũng gì? Cũng theo đó gì mà làm lành làm phước bố thí. Đó, mà bố thí này chắc mạnh à, đem hết tài sản phụ giúp vào việc ấy. Quan trai trường mỗi ngày niệm Phật 3 muôn câu. Đó, cái cô này cũng tu tinh tấn ha. Ăn chay trường rồi mỗi ngày niệm Phật gì? 3 muôn câu là 30.000 câu. Đó. Cái này là Phật tử nhớ rằng á, Phật tử nên mới đầu mình nên niệm Phật công cứ đi. Mình ghi á, ta niệm Phật 30.000 câu, mình ta ghi 30.000, còn niệm đi đứng nằm ngồi niệm khác không tính à, đúng không? Nên này nó công cứ là 30.000 câu á, là 30.000 câu niệm Phật. Kiểm ước phần mình rộng giúp kẻ dưới. Kiểm ước phần mình là thế nào? Kiểm ước là cần kiểm, đối với mình rất là cần kiểm. Phật tử nó nhớ rằng đồng tiền mình xài ra mình làm cực khổ, mình xài ra nếu mà cần xài, xài bao nhiêu cũng được. Nhưng mà đồng tiền không cần xài, không đáng xài, đồng cắt cũng nên xài nữa nha. 500.000 cũng không nên xài nữa nha. Còn cần xài mấy chục ngàn cũng xài được, 100.000 cũng xài được nếu mà cần xài. Nhưng mà chuyện không đáng xài thì gì? 500 đồng, 1.000 đồng cũng không xài, không cho ra, bỏ ra. Đó là gì? Đó là người kiểm ước về phần mình. Đó là cái người Phật tử tu về rộng giúp kẻ dưới, chưa từng mắng người. Đó, rộng giúp kẻ dưới, người nào dưới dưới mình đó, mình luôn luôn rộng giúp giúp đỡ mà chưa từng mắng người. Cái này đúng đức kim cung tốt. Cái này Phật tử cũng nên học theo cái cô này nha. Nói cô này chứ cái bà này bả lâu lắm rồi, bả chưa giờ biết mấy trăm năm rồi nữa. Mình học theo cái tinh thần này là chưa từng mắng người. Cô vậy với mình hơi hơi cái người chưa thấy ỷ ỷ cao cao lên hơn thì mình thưa mình ưa mắng dưới, mình ỷ thị lắm, kiểu cái ngã. Thật ra bây giờ cái lòng khiêm cung, tình thương bao bao trùm, mình nó nhớ rằng tất cả sinh đều của tự tánh Phật và thành Phật hết, thì mình không dám mắng kẻ dưới, cung kính người trên mà không dám buông lời nặng nhẹ kẻ dưới. Đó là cái tánh đức tính mình nó gì tốt đẹp. Cô này cũng vậy, bà này cũng vậy, là chưa từng mắng người. Niên hiệu Sùng Trinh thứ năm đời Minh, tất nhiên là đời bên vua nhà Minh đó mà hiệu Sùng Trinh. Đời nhà Minh mà Sùng Trinh thì chắc nghĩ là ông vua tên Sùng Trinh ha. Cô đau nặng thỉnh bậc pháp sư cao đức đến thọ nam giới. Đây, cô tu ở nhà mà chưa tu phước làm lành mà chưa có nhân duyên thọ trì tam quy ngũ giới, mà lúc cô đau nặng mới thỉnh pháp sư, mới thỉnh bậc pháp sư là thỉnh chư tăng đó, cao đức đến thọ nam giới. Bây giờ lúc bây giờ cô bắt đầu thọ trì tam quy ngũ giới. Sau khi người nghe lời pháp yếu về tịnh độ, cô bèn quyết ý vãng sanh. Đó, cô có căn lành sẵn rồi, tu phước làm lành thôi, chứ chưa ai mà trợ duyên của phong tịnh độ giảng giảng hay kinh sách, cô cũng chưa từng để thảo cứu vào phong tịnh độ. Mà khi cô đau yếu rồi, vị một vị tăng đến cho cô thọ trăm nguyên ngũ giới, rồi đồng thời gì giảng cô nghe về pháp yếu tịnh độ. Đó, vì đúng là nhờ có phước mới được như vậy, mới được gặp đúng thầy, đúng chỗ, đúng nơi giảng cho mình về tịnh độ. Cô bèn quý ý vãng sanh. Phật tử thấy căn lành không? Không, chưa biết thôi mà biết rồi bắt đầu là nghiêm quyết ý vãng sanh. Nắm pháp môn tịnh độ mà tu, tin trọn vẹn cái bổn đại nguyện Đức Phật hay nàng. Đấy, cho nên vì cô bèn quyết ý vãng sanh, cái chỗ này quan trọng. Quý thanh vì vợ tụng kinh Hoa Nghiêm. Đó, vì ông quý thanh này cũng tu trì thờ kính Phật và tụng kinh. Thật ra thấy cô này có phát ý gì, phát tâm nguyện về có Phật, cho nên người chồng đó cũng gì vì vợ tụng kinh Hoa Nghiêm. Đó, Phật tử thấy tụng kinh Hoa Nghiêm mà trong bây giờ đã có ấy cũng Hoa Nghiêm đó, có in ra ấn tấm kinh đó. Đến đoạn thiện tài tham phỏng 53 bậc thiện trí thức. Đó, cái trong kinh Hoa Nghiêm thuật lại ngày thiện tài đồng tử đi tham trí thức nha, mà qua 53 biểu diễn thiện trí thức. 53 gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đó là qua 53 vị ngài. Mỗi vị ngài vị gì? Như thí dụ thập tính ngài phải gặp 10 vị thiện trí thức để dạy ngài tu tập thập tính. Mà tôi nói không? Thì khi mà hiện tại tham phỏng năm qua 53 vị thiện trí thức đến để thực chót ra là đến gì? Thiện thức chót cùng là gì? Sao mới cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. Mỗi mỗi điều giải thích rành rẽ, lư thị lãnh ngộ được tất cả. Ngộ tâm và phước báo được phát sáng lên nè. Trong Kinh Pháp Hoa giảng Đức Phật giảng rành rẽ về của ngộ ý chỉ liền. Lư thị lãnh ngộ được tất cả, quý thanh lại thất tấn về việc giảng sanh. Đó rồi, quý thanh là người chồng mới nhắc nhở nó là chưa tan rồi đó, quý sư mới giảng cho nghe gì việc giảng sanh, nó nhớ nha, nhớ niệm Phật, nguyện có Phật nha. Đó, bảo rằng trăm kiếp ngàn đời quan trọng ở giờ phút lâm chung này, vì lúc cô đảng đó thì cái ông quý thanh là người chồng đó, từng tụng kinh, từng biết Phật pháp, cho nên ông nhắc nhở người vợ nha, nhắc nhở thế này là trăm kiếp ngàn đời quan yếu ở phút lâm chung này. Trăm kiếp ngàn đời trước, vì phút lâm chung mình không được tĩnh tâm trọn vẹn, không được thanh tịnh trọn vẹn, cái nghiệp kéo lôi tới bây giờ. Cả trăm kiếp ngàn đời mình vẫn lăn lộn mãi là do phút lâm chung này. Cho nên cái quan trọng ở phút lâm chung phải ráng nhớ điểm này. Đó, cô phải gắng sức thẳng về Tây Phương, chớ nên do dự. Cô có niềm tin rồi, ông Quý Thanh người chồng bảo vợ, cô có niềm tin sư giảng rồi, thì cô có niềm tin rồi, bây giờ có gì? Cô phải gắng sức tin tưởng, gắng sức niệm Phật để thẳng về Tây Phương Đức Phật trước, chứ đừng do dự. Một niệm do dự, một niệm nghi là hoa sen không nở, Đức Phật không rước được. Thấy không? Cho nên gì? Cô chớ nên do dự, cứ thẳng tắc. Lư thị nghe xong phát tâm mạnh mẽ như quên cả đau bệnh. Đó, Phật tử, cái chuyện này căn to lớn, nhờ cố làm phước làm lành mới căn lớn, cái phước báo lớn mới được như vậy. Lư thị nghe xong phát tâm mạnh mẽ như quên cả đau bệnh, cao tiếng niệm Phật liên tiếp cả đêm ngày, như thế suốt cả nửa tháng. Phật tử đây căn có niềm tin mà cổ quên đau bệnh mà cao thanh là cái tiếng gì, niệm Phật ra tiếng đó, liên tiếp cả đêm ngày như thế suốt cả nửa tháng. Tình tấn nha, điểm này bao giờ ta tu tắc. Mới tu tử đâu cần phải niệm, phải tu thiệt lâu Phật lâu đâu. Cái cô này tu đâu có lâu, bệnh rồi cũng mới chưa tăng dạy rồi, cái cô tin tưởng liền, chồng khuyến khích cái cô tin tưởng liền, cô niệm với lòng rất là thành khẩn, cho nên niệm ngày đêm niệm Phật cao tiếng suốt cả nửa tháng 15 ngày. Cái chuyện này cũng khó làm phải tử, thấy không? Bà mẹ và con gái đến thăm hỏi, cô đều từ tạ bảo đi nơi khác, xin đừng làm rối loạn tâm mình. Đa số chúng sinh á, Phật tử cái tâm lý này hay lắm nha. Đa số mình bệnh mà yếu bệnh mà trời tôi bệnh yếu đây mà sao mà vợ tôi đến thăm, con đến thăm, cháu tôi đến thăm, bà con có thăm, trách thì trách người kia. À, đa số tâm lý cái chuyện này Phật tử nên nhớ, đa số bị mắc cái bệnh này rất nặng và kẹt lắm. Nghe không? Cho nên đặc biệt cái cô này, mẹ và con đến thăm, ngài nói là cô từ tạ bảo đi nơi khác. Cái chỗ này cái tâm thiết yếu, cái tâm tha thiết, tâm đặc biệt lắm mới được chỗ này. Phật tử nhớ ha, là thôi đi nơi khác để tu niệm Phật, đừng làm rối loạn tâm. Cái tâm này tâm đặc biệt lắm mới được, tha thiết về của Phật lắm mới được cái tâm này nha. Còn chúng sinh thì trách, ai không đến thăm thì trách là buồn. Còn bây giờ bà con cái, mẹ con cái đến thăm mà cũng khuyên thôi đi nơi khác để tu thanh, tu niệm Phật, đừng làm rối loạn tâm. Đó, cái tâm này đặc biệt, Phật tử để ý chỗ, xin nhấn mạnh cho Phật tử đi chỗ này, xin đừng làm rối loạn tâm mình. Ngày mùng 8 tháng 11 năm ấy, tất nhiên là cái năm mà của niên hiệu Sùng Trinh đó, ngày mùng 8 tháng 1 tháng 11 năm ấy, lư thị bỗng thấy hoa sen hiện ở trước mắt, cảm ứng rồi. Cái thành lòng của mình bây giờ được cảm ứng rồi. Hoa thị lư thị bỗng thấy hoa sen hiện trước mắt, hóa Phật duỗi tay tiếp dẫn. Đây bây giờ này được là hóa thân Phật, hiện thân tiếp dẫn rồi. Nổ vui mừng tràn ngập cả sinh tâm, cô bảo người nhà mau nấu nước thơm đem đến cho mình tắm gội và thay y phục mới sạch. Đây Phật tử nên nhớ rằng ở chỗ này nè, cô đừng bệnh nhiều phải không? Thì bây giờ Đức Phật Đà thấy quá thân Phật Đà đưa tay tiếp dẫn thì nổ vui mừng tràn ngập cả thân tâm. Cô bảo người nhà mau nấu nước thơm đem đến cho mình tắm gội thay phục mới sạch. Đương bệnh nặng mà vẫn tắm rửa được, thay phục được. Thì trong câu này á, Phật tử nhớ lên áp dụng cái đại nguyện, cái nguyện của mình. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Cái cô này được chỗ này, nhờ cái đại nguyện, cái chỗ của nguyện lực này nè, phải không? Cô nguyện lâm chung biết ngày giờ trước Đức Phật đi đến vỗ tay cho biết trước nè, rồi thân không bệnh khổ, đương bệnh mà giờ đương khỏe mạnh, nó tắm rửa khỏe mạnh như thường đó, thay phục sạch sẽ xong mọi việc. Cô nằm nghiêng bên mặt, chắp tay hướng về tay, liên tiếp xưng hiệu Phật mà qua đời. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Ý không điên đảo, không tâm không điên đảo, không nhớ như vào thiền định. Cho nên gì, cô nằm nghiêng bên mặt, chắp tay hướng về tay, liên tiếp niệm hồng danh Phật rồi qua đời. Lúc ấy vừa đúng giờ ngọ, đến chiều người nhà thử rờ nơi đảnh, còn cảm thấy nóng rang cả bàn tay. Đó là gì? Phật tử nhớ rằng cái nhập hàng thánh đó là tất nhiên là cái hơi ấm mà lên đỉnh đầu là vào hàng thánh. Đó là điền vãng sanh, thấy không? Lúc ấy đúng giờ ngọ, là đúng giờ ngọ, đúng 12 giờ trưa, mà đến chiều người nhà rờ đỉnh đầu, đến chiều rồi, ví dụ 2, 3, 4 giờ chiều mà gì? Trời đỉnh đầu còn nóng. Còn Đức Phật muốn Phật tử biết mà xa địa ngục nóng đâu không? Cái đầu lạnh ngắt mà nóng dưới chân là xa địa ngục đấy, nóng dưới cái bàn chân. Bàn chân đi xuống đó là địa ngục đấy. Cái người lên đỉnh đầu nhập hàng thánh vãng sanh. Cô hưởng dương được 39 tuổi, còn trẻ, có nhiều đáng hạn chết trẻ nhưng có cái phước tu tập không có già trẻ nữa. Tới nhưng mà cô tu rồi trong là nhất tâm này, trong là không chờ một tháng là bắt đầu phải vãng sanh rồi. Tu tập gì có tên niệm Phật à, thì bây giờ còn gì, mới có gì 39 tuổi. Ngẫu Ích đại sư vì cô viết truyện ký. Cái này Ngẫu Ích đại sư đó là nhân viên ngài biết này. Ngẫu Ích đại sư là ông gì, tổ thứ 9 bên Tịnh Độ, là ông tổ á, nghe không? Vì cô biết cái chuyện này, ngài thực hiện thấy chuyện này, ngài mới gì, mới viết truyện ký là ngài ghi đây. Ngài ghi cái chuyện này là do trước đại sư ghi, nghe không? Có phụ thêm lời khen ngợi rằng, cái lời khen ngợi trước đại sư đó, thương chúng sinh ba cõi. Ngài thương chúng sinh ba cõi là gì? Cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý Phật tử nói bây giờ thương chúng sinh ta bà này, cõi thường mình, cõi ta bà này, chúng sinh cõi khổ, thương là phải rồi. Nhưng mà Phật tử nhớ rằng tổ gì thương chúng sinh ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cái dục giới, sắc giới là gì? Là cõi trời, cõi trời dục giới. Cõi dục giới có của mình là tất cả cõi trời dục giới, rồi sáu cõi lục dục. Tứ thiên vương gì? Rồi đao lợi, rồi giả ma, rồi đấu sức. Tự tại như tha hóa tự tại. Sáu cõi trời lục dục, rồi 18 cõi trời sắc giới, 4 cõi Phật tử thấy bởi vì Tịnh Độ mình mới biết cái chủ quý báo của Tịnh Độ. Những cõi trời từng trời quý báo vô chừng. Cõi trời dục giới, cõi trời đau lợi, chúng sinh sống ngàn tuổi rất là quý báo tốt đẹp. Mà một ngày một đêm bằng 100 năm với mình. Muốn ăn quan, muốn mặc có mặc, chư thiên rất là trong sáng, đi bay tự tại. Cõi trời giả ma là cái giả ma là những viên ngọc quý báo ở trên cõi trời đó, quý báo chiếu sáng. Chúng sinh sống 2000 tuổi, một ngày một đêm bằng 200 năm với mình, rất là quý báu, tốt đẹp, an vui tự tại. Nhưng mà vì ngài cũng thương, vì Đức Phật nói rằng ba cõi bất an như quả trạch, ba cõi dục giới sắc giới đều bất an như quả trạch, là như cái lò lửa. Những cái trời cao chừng nào quý báu tốt đẹp chừng ấy, mà cõi trời cao nhất là phi tưởng xứ, là chúng sinh ở đó mấy vị tu đi vào tứ thiền mới được, rất là sâu. Và ở trong đó mấy vị nói là niết bàn rồi, những cái vật chưa, không còn hình tướng nữa, còn cái tư tưởng không à. Mà mấy vị tu chính đó, đến đó rồi, ta nhập đó rồi, mà tự biết là nhiêu không, 8 vạn đức đại kiếp lâu xa, mấy ngài tưởng niết bàn rồi, nhưng mà gì, dẫn sanh tử luân hồi. Cho nên tổ Đức Phật nói rằng là thương chúng sinh ba cõi vì còn sanh tử luân hồi. Ái dục sâu thành căn. Ái dục là gì? Là gì? Là tình thương. Nhưng mà Phật tử nhớ rằng cái căn mình vô lượng kiếp tới giờ rồi, tình chồng nghĩa vợ rồi, nó sâu đậm rồi, cho nên vì cái ái dục nó nặng lắm, thấy không? Nó thành căn để của mình rồi, chứ không phải thường đấy. Ái dục sâu thành căn, gốc ái nếu chẳng nhổ, làm sao được vãng sanh? Nếu cái gốc ái này không có nhổ trừ được thì làm sao được vãng sanh có Phật được? Mà bây bên tôi tự lực cũng vậy đó, tự lực nếu còn gốc ái còn thì không bao giờ thoát khỏi sanh tử luôn rồi. Mình tư tỉnh thôi cũng vậy. Tại sao vậy? Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang á, ngài nói trong cái vấn đề mà nam nữ đó, trong đó có câu mà nói rằng cái chữ ái đi hai đường, chư Phật Thánh cũng ái nữa, nhưng mà chư Phật Thánh ái chúng sinh, còn chúng sinh là ái gì? Ái gì? Ái chồng, ái vợ, ái con, ái cái. Cái tình thương mình chỉ biết gom trong cái tình thương nhỏ hẹp trong gia đình mình thôi. Còn chư Phật cũng ái gì? Ái chúng sinh. Đó, thành ra bây giờ nó tẻ ra hai đường, cái chữ ái này bắt đầu tẻ ra hai đường. Nếu ái chúng sinh làm Phật Thánh, còn ái trong riêng lẻ gia đình làm gì? Phàm phu chúng sinh lăn lộn sanh tử luân hồi. Đó. Bây giờ tại sao người nói như vậy? Cái địa điểm là quan trọng lắm. Mà nếu trường hợp cái ái không nhổ sạch thì làm sao được vãng sanh được? Và tự ý chỗ này. Nếu trước giờ chung mình quên tất cả cái tình thương của trong gia đình, ông bà cha mẹ con cái vợ chồng, thì mới hướng tâm về Phật trọn vẹn được. Chứ nếu mình đừng có kia rồi sao mà cảm ứng được Phật được? Phật tử nhớ rằng Phật rước mình cảm ứng đạo giao. Mà cái gốc tình ái tình thương trong gia đình, tình thương nhỏ hẹp của mình nó còn luyến ái đó thì sao? Sao không cảm ứng Phật được? Cái chuyện có dĩ nhiên à. Bởi ngài nói là nếu mà gốc ái chẳng nhổ làm sao được vãng sanh? Làm sao được Đức Phật cảm ứng, Đức Phật rước mình về gốc Phật được? Cho nên thường xuyên nhắc nhở Phật tử đó, là cái gốc ái này á, như cái người nào mà có cái bà đó bà thương cháu bà qua, tới giờ lâm chung rồi còn thương ái luyến đó, thì phải trở lại làm con cháu trong nhà đó lại. Vì cái tư tưởng mình đâu mạnh đâu đi đó, mình thương con cháu mình trở lại trong nhà làm con cháu. Nếu trong nhà không có người ban bầu thì ở lối xóm gần gần đó cũng nhập thai vô đó, để nữa gần gần gũi nữa, nó khó lắm à. Thành ra bây giờ với tư tưởng mình mạnh đâu là già là bị nghiệp lực cuốn lôi đó. Với tư tưởng mình cảm Đức Phật được, mình quên tất cả cái tình thương ở thế gian này, rồi mình mới là gì? Là về có Phật được. Rồi bây giờ Phật tử bây giờ có gia đình có con, rồi bây giờ nói gì không thương sao được? Phật tử nhớ chỗ này rõ, sao không thương? Đức Phật còn thương mình, còn cái tình Đức Phật còn hơn mình nhiều nữa.